Buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam đang diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva từ 2 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều nay, 5 tháng 2 giờ địa phương.
The Vietnamese government has doubled efforts to implement its human rights policies, including the UPR recommendations accepted.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc mở đầu bản báo cáo dài hơn 20 trang của Phái đoàn Chính phủ Việt Nam tại buổi kiểm điểm UPR rằng Chính phủ Việt Nam đã tăng đôi các nỗ lực thực thi các chính sách nhân quyền, kể cả những khuyến nghị được Hà Nội chấp thuận từ đợt UPR lần trước vào năm 2009. Đây là đợt UPR lần thứ nhì của Việt Nam, nhưng lại là lần đầu tiên Hà Nội báo cáo thành tích nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong tư cách là thành viên của Hội đồng nhiệm kỳ 2014-2016. Phiên kiểm điểm UPR diễn ra giữa những vi phạm nhân quyền khốc liệt tại Việt Nam, theo đánh giá của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế. Với số người chỉ trích nhà nước bị bắt giam ngày càng tăng, những vụ đàn áp thô bạo các sinh hoạt cổ suý dân chủ nhân quyền trong nước ngày một leo thang, cùng các quy định siết chặt hơn quyền tự do ngôn luận và tự do Internet. Kỳ UPR 4 năm một lần được xem là quan trọng đối với Hà Nội và được quốc tế đặc biệt chú ý trong bối cảnh thực trạng nhân quyền Việt Nam đang bị cộng đồng thế giới lên án gay gắt. Còn sự quan tâm của chính những người dân Việt Nam như thế nào? Chúng tôi hỏi thăm một số người trẻ từ trong nước. Anh Lê Bảo tại Sài Gòn nói anh theo dõi sát sự kiện UPR của Việt Nam. Vì
Việt Nam mình, thứ nhất là mình mới vừa gia nhập cái Hội đồng Nhân quyền của Thế giới. Thành ra cái việc mà người ta sẽ đánh giá về cái nhân quyền của mình khác cao hơn, đó là cái chuyện hiển nhiên. Đó lại một phần nữa là có những cái luồng dư luận là cho rằng Việt Nam mình tham gia Hội đồng Nhân quyền chủ yếu là để thúc đi cái sự chỉ trích chứ không phải là để cải thiện nhân quyền. Một phần nữa là trước đến giờ cái tình trạng mà vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam mình rất là dày đặc, mặc dù là những cái quyền đó đều được ghi và đảm bảo ở trong hiến pháp. Nhưng mà cái việc vi phạm đó thì rất là công khai và gần như là không có cái sự chỉ trích nào khác, một cái sự giám sát nào khác ở trong ngay trong nước. Do đó cái việc mà Việt Nam ở cái phiên UPR sắp tới đây thì những cái nhà hoạt động nhân quyền độc lập nói lên cái tiếng nói đối với cái tình hình nhân quyền hiện tại ở trong nước thì rất là kịp thời để có thể thúc đẩy một phần nào đó để thi nhân quyền ở Việt Nam. Tại trước giờ mình đã quan tâm bởi cái vụ việc mà Việt Nam thực thi nhân quyền ở Việt Nam rồi, không phải là chờ tới cái UPR này. Tuy nhiên thì cái UPR này là nó có thể nó là một cái bước ngoặt để mà đánh giá Việt Nam ở cái trường quốc tế luôn. Cho nên không chỉ riêng bảo mà sẽ có nhiều người quan tâm tới cái vấn đề này.
Nhưng mà trong số thành tích nhân quyền dày cộm của Việt Nam, với cái bản báo cáo gần 30 trang lần này tại Liên Hiệp Quốc và với những gì mà người dân Việt Nam chứng kiến và quốc tế lưu ý từ bấy tới nay, thì bạn thấy đối với bạn, riêng đối với bạn một công dân trẻ tại Việt Nam, cái mối quan tâm lớn nhất của bạn về vấn đề nhân quyền Việt Nam là trong lĩnh vực nào?
Nói về nhân quyền thì nó có nhiều cái lắm. Nào là quyền tự do đi lại, nào là quyền bỏ phiếu, phiếu bầu về dân chủ, nào là cái quyền chỉ trích đối với chính quyền, vân vân và vân vân, còn nhiều thứ khác. Thì, đối với bản thân mình á, thì mình hiện tại vẫn quan tâm tới nhất là cái quyền mà tự do ngôn luận. Đó là cái vấn đề tiên quyết để mà Việt Nam mình hội nhập, để mà Việt Nam mình khá hơn được ở trong tương lai. Bởi vì nếu mà không có ai giám sát, không có ai chỉ trích thì coi như là cái đất nước này đi đông rồi.
Lâm Nguyễn, một thanh niên tại thủ đô Hà Nội cho VOA Việt ngữ biết.
Một trong những số tù nhân lương tâm đang bị bắt giữ với vấn đề là một số người nông dân Việt Nam tại cái quyền cơ bản của họ đang không được từ nhà nước Việt Nam đáp ứng đầy đủ.
Bạn có hy vọng gì từ cái kỳ kiểm điểm UPR lần này của Việt Nam?
Em không hy vọng gì đâu.
Vì sao ạ?
Nếu họ muốn cải thiện thì đã có đủ thời gian để cải thiện rồi. Tức là còn về em nghĩ thì họ sẽ thay đổi được. Thì ngay cái việc mà nhất là bác Dũng này, đúng không? Thì sang muốn sang báo cáo tại ấy thì họ đang ngăn cản ngay từ việc nhỏ nhỏ đấy. Thì tức là trong tâm tâm họ không muốn như thế rồi thì ngay cái việc có báo cáo trước hội đồng thì họ nói thì để cho chứng tỏ một số nước đang quan tâm để họ đang thực sự quan tâm thôi. Chứng tỏ đó thì còn trong thực sự trong đất nước thì trong tình hiện nay thì họ vẫn đang làm cái điều mà trái như là họ đang nói ấy. Vâng, những cái kiểu có chỉ là những lời nói thôi, còn những hành động thì em xem hàng ngày trên tất cả mọi nơi trong cuộc sống thì nó vẫn diễn ra như thế, nó không thay đổi gì cả.
Vậy bạn có mong mỏi là có một cái áp lực nào mạnh hơn, bạn mong mỏi như thế nào, kỳ vọng như thế nào từ quốc tế?
Những cái kỳ như này thì quốc tế nó chỉ nó bay ra là cái áp lực về TPP thì TPP thì may ra thì có áp lực với Việt Nam, tôi hiểu đến miếng ăn của họ thì bắt đầu may ra có áp lực chứ không ảnh hưởng đến thì cũng vẫn cả là thay đổi gì đâu. Em thì em vẫn đi qua một chút về tình hiện nay thôi, nhưng nhìn cuộc sống xung quanh bên ngoài thực ra mọi thứ đã tồi tệ đi rất là nhiều trong một năm qua, kinh tế, vấn đề nhân quyền, mọi thứ thì cảm thấy tồi tệ đi.
Không phải người Việt Nam nào cũng quan tâm tới sự kiện UPR của Hà Nội lần này, một phần vì họ không tin là sự kiện này sẽ tạo ra bước ngoặt thay đổi gì đáng kể cho tình hình nhân quyền tại Việt Nam, như chia sẻ của Ngọc Cầm ở Hải Dương.
Không quá quan tâm đến sự kiện này lắm. Thực ra là bởi vì thấy nó cũng không mang lại ý nghĩa gì nhiều.
Một thanh niên tên Tâm ở Trà Vinh cho biết dù anh quan tâm đến báo cáo nhân quyền của Việt Nam UPR tại Liên Hiệp Quốc lần này, nhưng đối với anh, chia sẻ cảm nghĩ về nhân quyền Việt Nam vẫn là một điều tối kỵ và nhạy cảm.
Có, cũng như có đọc báo, nghe tôi thì có, nghe có biết. Thì nói chung là tình hình hay khác từ từ, nó cải thiện từ từ. Nói chung người dân ai cũng quan tâm hết. Phải như một người, cái này nó không được nữa.
Buổi kiểm điểm trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một phần trong quy trình UPR, cơ chế được thành lập từ năm 2006, nhằm đánh giá thành tích nhân quyền của tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, tạo cơ hội cho các nước cải thiện nhân quyền dựa trên những khuyến nghị của thế giới. Trong kỳ kiểm điểm đầu tiên năm 2009, Hà Nội đã bác bỏ nhiều đề nghị cải thiện về tự do báo chí, tự do ngôn luận, vốn là những quan tâm chính đối với bức tranh nhân quyền Việt Nam lâu nay. Trong số này, có khuyến nghị đảm bảo cho người dân bị giam giữ tiếp cận với đại diện pháp lý không bị cản trở, bớt áp dụng luật an ninh để hạn chế dân thảo luận về dân chủ đa đảng hay chỉ trích chính phủ, hay cho phép truyền thông tư nhân, độc lập. Trong bài báo cáo tại Liên Hiệp Quốc lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tại UPR cho biết những khuyến nghị bị Hà Nội bác trong lần UPR trước là do không tương ứng với các điều kiện ở Việt Nam. Ông Ngọc nói, tuy vậy, nhà nước Việt Nam vẫn nghiên cứu nghiêm túc các khuyến nghị đó về khả năng thực thi. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới, ngay cả với một số khuyến nghị Hà Nội đã chấp thuận liên quan đến cải thiện quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân, Hà Nội cũng không cải thiện, mà bằng chứng là kể từ UPR lần trước tới nay, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các ngòi bút, các blogger biểu đạt tư tưởng độc lập, các nhà hoạt động hay các nhà bảo vệ nhân quyền trong nước. Ngược lại, Hà Nội nói nhân quyền Việt Nam không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thứ trưởng Kim Ngọc tuyên bố Việt Nam đã đáp ứng 80% trong số 123 khuyến nghị về nhân quyền mà các nước đã đưa ra cho Hà Nội năm 2009. Ông Ngọc nói thêm rằng các nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo đảm việc bảo vệ và phát huy nhân quyền không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước mà là một tiến trình cộng gộp có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là mỗi công dân. Trong số những câu hỏi mà phía Hoa Kỳ sẽ chất vấn Việt Nam tại Geneva trong kỳ kiểm điểm nhân quyền này, bao gồm liệu Việt Nam có trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ vì thực hiện quyền con người trong nước hay không?